Chúa nhật bốn mùa vòng 5B. Bài đọc 1. Lời Chúa trong sách Sa-mu-ên quyển thứ 2. 2 Sa-mu-ên chương 7. Từ câu 1 đến câu 5 và từ câu 8B đến câu 12 và câu 14A, câu 16. Khi vua David được yên cửa yên nhà và Đức Chúa đã cho vua được thảnh thơi mọi bề, không còn thù địch nào nữa, thì vua nói với ngôn sứ Na-than: ông xem, tôi được ở nhà bằng gỗ bá hương, còn hòm bia Thiên Chúa thì ở trong lều vải. Ông Na-than thưa với vua: tất cả những gì Ngài ấp ủ trong lòng, xin Ngài cứ đi mà thực hiện, vì Đức Chúa ở với Ngài. Nhưng ngay đêm ấy, có lời Đức Chúa phán với ông Na-than rằng: hãy đi nói với tôi tớ của ta là David. Đức Chúa phán thế này: ngươi mà xây nhà cho ta ở sao? Chính ta đã cất nhắc ngươi từ một kẻ lùa chiên ngoài đồng cỏ lên làm người lãnh đạo dân ta là Israel. Ngươi đi đâu, ta cũng đã ở với ngươi. Mọi thù địch ngươi, ta đã diệt trừ cho khuất mắt ngươi. Ta sẽ làm cho tên tuổi ngươi lẫy lừng như tên tuổi những bậc vĩ nhân trên mặt đất. Ta sẽ cho dân ta là Israel một chỗ ở. Ta sẽ định cư chúng, và chúng sẽ ở luôn tại đó. Chúng sẽ không còn run sợ, và quân gian ác cũng không còn tiếp tục áp bức chúng như thuở ban đầu. Kể từ thời ta đặt các thủ lệnh cai quản dân ta là Israel, ta trả cho ngươi được thành thơi, không còn thù địch nào nữa. Đức Chúa báo cho ngươi biết là Đức Chúa lập cho ngươi một nhà. Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi, một người do chính ngươi sinh ra, và ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. Đối với nó, ta là cha; đối với nó sẽ là con. Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt ta. Ngai vàng của ngươi sẽ vững bền mãi mãi. Đó là lời Chúa.
Vâng, Chúa.
Lạy Chúa, tình thương Chúa đời đời con ca tụng.
Lạy Chúa, tình thương
Thiên Chúa con thờ, là nơi đã cho con được cứu độ. Ta xa yêu thương người đến muôn thuở, và thành tín sự sao ơn với người.
Này Chúa, Đấng có quyền năng làm cho anh em được vững mạnh theo tin mừng tôi loan báo khi rao giảng Đức Giêsu Kitô. Tin mừng đó mặc phải mẫu nhiệm vốn được dự kiến từ ngàn xưa, nhưng nay lại được biểu lộ như lời các ngôn sứ trong sách thánh. Theo lệnh của Thiên Chúa, Đấng hằng có đời đời, mẫu nhiệm này được thông báo cho muôn dân biết, để họ tin mà vâng phục Thiên Chúa. Chỉ mình Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan thượng trí. Kính dâng người mọi vinh quang đến muôn thuở muôn đời, nhờ Đức Giêsu Kitô. Amen. Đó là lời Chúa. Và
như trong Chúa Giêsu thứ ba một vòng tôi đã đã đề cập đến mẫu người sống của vọng thế nổi bật là ông Gioan Thầy Giả. Nhưng Chúa Nhật này thì nổi bật hơn nữa, đó là Đức Maria, mẹ Giêsu cũng là mẹ chúng ta. Cho nên đời sống đức tin của Đức Mẹ là mẫu cho tất cả chúng ta, đến nỗi Ngài trở thành mẫu cho con Thiên Chúa vào đời. Đọc lại bài đọc thứ nhất, chúng ta thấy vua David trao đổi với ngôn sư Nathan là bây giờ chúng ta đã về tới đất Chúa hứa rồi, không còn như xưa nay đây mai đó, thì bây giờ ta phải xây nhà thờ, xây đền cho Chúa chứ. Cuộc trao đổi nó là hợp lý. Thấy không? Có thấy đền là chính nào không? Vừa mới xây đền đang ngó lên thấy không? Cũng như vào tháng 12 này, những người mà tỏ ra lòng đạo đức xuất sắc đối với bầu nhiệm Đức Thiên Chúa đó, thì chắc chắn là chúng ta thấy ai cũng nghĩ đến mình phải làm đá, mình phải làm một cái gì đây để tỏ ra là dịp Giáng sinh này mình mừng, mình đón Chúa đấy. Thì ngôn sứ Nathan và David cũng trong tâm tư đó. Thế nhưng mà cái tình yêu của Thiên Chúa thì đi bước trước. Cho nên không phải con người bày tỏ cái tình yêu đối với Chúa, xây dựng nhà thì Chúa mới thương, mà Chúa thương trước rồi. Muôn đời Chúa đã thương, hiện tại đang thương, mãi mãi vẫn thương. Chính Chúa lo cho chúng ta, chứ không phải chúng ta lo gì cho Chúa cả. Vũ trụ này là của Chúa cả, làm nên mọi sự và tặng ban cho chúng ta, Chúa có cần gì đâu. Cho nên Chúa biết Nathan và David trao đổi với nhau về việc xây đền nguy nga cho Chúa, thì Chúa nói riêng với ông Nathan, về nói lại với vua David: người xây nhà cho ta ư? Chính ta đã cất nhắc ngươi khi ngươi còn là một chú mục đồng luồn chiên ngoài đồng cỏ, và ta đã đặt ngươi là người lãnh đạo Israel. Đấy, ta lo cho ngươi như vậy, một chú mục đồng mà được lãnh đạo là làm vua. Thế thì ta lo cho ngươi đấy chứ, phải ngươi lo cho ta. Và bất cứ ngươi đi đâu, ta cũng ở bên ngươi. Cho nên mọi địch thù ngươi diệt hết, và tên tuổi ngươi lẫy lừng như tên tuổi các bậc vĩ nhân. Ta sẽ làm cho vương quyền của nhà David vững bền, nhà của ngươi sẽ tồn tại muôn đời trước mặt ta, ngai vàng của ngươi bền vững mãi mãi. Chúa vừa nhắc cho ông David, chính Chúa đã từng lo cho ông từ khi còn là cậu bé chăn chiên, làm vua thắng mọi địch thủ. Và trong cái lời nói đó, Chúa đã mở ra một chân trời mới, Ngài hứa cái vương quyền của ông tồn tại mãi mãi. Thì vương quyền mà Chúa gọi đó là nhà Chúa xây dựng cho triều đại vua David, nhà đó chính là mẹ Maria. Và chúng ta biết trong bầu nhiệm nhập thể, thì Đức Mẹ đã sinh con Thiên Chúa, thì mẹ là mẹ Thiên Chúa. Nhưng trong mùa nhiệm hội thánh thì mẹ Maria lại trở thành hiền thê của Đấng Cứu Thế, của chiên con. Việt Nam vợ chồng người ta gọi nhau cái từ rất là có ý nghĩa và thân thương, gọi là sao chị Hoa? Nói chồng, tôi hỏi đến anh có nhà không để chị Lan ra. Dạ thưa, nhà con có nhà. Nhà con thì có nhà, chẳng biết, nhưng mà tôi hiểu ngay là đó là chồng của chị, là nhà của chị. Và ngược lại tôi hỏi anh không thì anh cũng nói không, hỏi là dạ Hoa nó có nhà, cũng nói là dạ nhà con có nhà. Phải không? Ai chả biết nhà con thì có nhà. Thế nhưng mà người ta gọi vợ chồng là nhà là gì? Khi vợ chồng còn hòa hợp với nhau, chung thủy trong một tình yêu, thì cái tình yêu của vợ chồng là ngôi nhà cho con cái đó được ấm thân chứ gì nữa. Chứ nếu khi nào mà vợ chồng không nhìn nhau là nhà của tôi thì chắc chắn con cái không có được nương tựa. Cho nên trong mầu nhiệm hội thánh, Đức Maria đối với Chúa Giêsu ngài còn là hiền thê, mà là kết hợp với con của mình, với Giêsu tuyệt vời hơn tất cả mối tình nào khác. Cho nên cái sự hiền thông nên một giữa Chúa Giêsu và Đức Mẹ đó lại trở nên nơi cho chúng ta cư ngụ. Cho nên chúng ta không cư ngụ riêng dưới bóng của Thiên Chúa mà thôi, còn có dưới bóng của mẹ chúng ta nữa, Đức Maria. Trong thời đạo cũ, người ta muốn gặp Chúa thì vào nhà thờ. Đấy, ông John đầy giả được sinh ra cũng là nhờ ông Zacharia bố đã trúng thăm vào nhà thờ vật chất Nga là Thánh Điện Jerusalem. Hôm đó ông gặp Chúa và Chúa hứa cho ông sinh con. Nhưng mà vào thời Tân Ước thì người ta thấy khác, không gặp Chúa ở nơi đền thờ mà gặp Chúa thực sự trọn vẹn ở nơi một con người. Con người đó là Maria. Cho nên cung lòng Đức Maria mới thực sự là đền thờ của Thiên Chúa ngự. Còn cái đền thờ nguy nga tráng lệ của Jerusalem đó cũng chỉ là biểu tượng để mà đặt cái biểu tượng Thiên Chúa thôi. Đó là hai bia đá được ghi lời để được đặt ở trong cái ngôi đền thờ Jerusalem. Đó là sự biểu tượng. Thiên Chúa thực sự không hiện diện giống như là Giêsu trong cung lòng Đức Maria. Và khi Chúa Cha đã đặt con của ngài trong cung lòng Đức Maria thì xương thịt của hài nhi Giêsu cũng chính là xương thịt của mẹ. Và ngược lại, xương thịt của mẹ trở thành xương thịt của Thiên Chúa. Cho nên khi danh hiệu con đấng tối cao trong ngày truyền tin mà tin mừng chúng ta vừa nghe, Thiên Thần nói với Đức Mẹ, con bà là con đấng tối cao, danh hiệu này không dành riêng cho con Đức Maria mà Chúa Giêsu tặng cho cả những người biết yêu thương, làm ơn cho cả những kẻ thù địch mình. Ngài chẳng nói như vậy ư? Luca chương 6 câu 35, ai yêu thương kẻ thù và làm ơn cho họ, người đó được gọi là con đấng tối cao. Đồng danh với Giêsu cũng có nghĩa là cùng là con Đức Mẹ. Thế thì Đức Mẹ lại trở thành mẫu Tôi nói tại sao Đức Mẹ trở thành mẫu? Bởi vì xương thịt Đức Mẹ là xương thịt Chúa, mà Chúa là tình yêu thôi. Thì Đức Mẹ cùng với Chúa Giêsu lại trở thành mẫu yêu thương cho tất cả chúng ta, con cái Đức Mẹ. Cho nên để làm tròn sứ mệnh ngôn sứ đem tin mừng đến cho đồng loại, thì chúng ta phải học ở nơi Đức Mẹ cái cách xưng đạo. Thậm chí con đấng tối cao là Chúa Giêsu đó cũng phải học ở nơi Đức Mẹ. Nhưng nếu Chúa Giêsu không học ở nơi Đức Mẹ, tại sao lúc nơi 12 tuổi Ngài giỏi thế? Ở đền thờ Ngài giảng dạy, khi mà chốn cha mẹ ở lại đền thờ giảng, Ngài đối đáp với các kinh sư, họ ngạc nhiên về sự thông minh của Ngài. Và hôm đó chắc chắn là Ngài tập làm ngôn sứ đó thôi, nháp thử cái sức mạnh ngôn sứ đó thôi. Rồi khi cha mẹ gặp được lại Ngài thì phúc âm ghi làm sao? Ngài trở về Nazareth học cái bài vâng phục cha mẹ mình, tiếp tục học. Luca chương 2 câu 41-42, Ngài trở về vâng phục cha mẹ mình, tức là học ở nơi cha mẹ mình, tiếp tục. Khi nhà hàng chúng ta thấy đẹp không? Sao con của Đức Mẹ, Đức Mẹ huấn luyện khi nào mà mới 12 tuổi đi dự giáo lý xuất sắc? Không biết những người cha mẹ khi sinh con ra, khi con nó rốt nát về giáo lý, nó không biết nói gì về Chúa, thì cha mẹ nghĩ gì? Tôi vẫn khuyến khích những người làm cha làm mẹ, từ khi có thai đã đọc lời Chúa cho con nghe, dạy con ngay từ trong thai, khi nó ra đời, mỗi một khi cho con ăn, để đọc lời Chúa rồi cho con ăn, để đức tin để nuôi con, để lời Chúa để nuôi con, chứ không phải chỉ cho nó pha sữa là cao cấp cho con mà thôi. Rồi khi con bắt đầu biết nói, dạy con những câu lời Chúa ngắn, dần dần tôi bảo đảm nếu cứ dạy như vậy, 12 tuổi con của anh chị em rất giỏi lời Chúa, đi đâu nó cũng sẽ nói được lời Chúa được. Tôi nhớ kỳ tôi ở Tân Gia Châu, tôi dạy thiếu nhi, có một em bé con của anh Quế, rất thì như 8 tuổi 6 tuổi chứ, nó đi học lời Chúa nó giỏi lắm. Thế là bà nó dẫn nó đi đâu đó, thì bà nó khoe cháu tự giỏi lời Chúa, thì người ta nên trắc nghiệm nó, này có thật không đấy, này đọc cho bà nghe, đọc cho bác nghe đây, có bánh đây. Thế là thằng bé thấy được lần này được bánh, được kia bánh, đi đâu cũng nói cho bánh đây, đọc được cho chồng nghe. Con anh Quế chứ gì đó này, thế nó bị nó mới chút xíu này mà đi đâu cũng là người ta cho bánh nó nhiều lắm, người ta đọc được chứ cho bác nghe đi, nó đọc người ta thích lắm. Thế hỏi là nó con cái mình, cháu chắc mình, nó mới nhỏ xíu mà đọc được Chúa, ai chẳng phục chẳng biết. Tại sao những người cha mẹ không lấy cái gương mẫu đó để mà nuôi dạy con? Chỉ lo làm sao kiếm ra tiền gửi con vào cái trường quốc tế đó, đấy là bản diện. Tốn một tháng bao nhiêu tiền mà tưởng nó đóng đủ rồi. Trong khi đó mình có trách nhiệm dạy và nuôi con bằng lời thì bỏ qua cái đó, gạt cho nhà thờ. Trời ơi, nó đến nhà thờ bao lâu đâu, một ngày nó đến nhà thờ được, nếu ngày nào nó có đến nhà thờ thì được một tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà bây giờ nó có đến nhà thờ nữa đâu, may chăng một tuần nó đến nhà thờ một hai lần. Con nó ở trong gia đình với cha mẹ mà, sao không dạy nó đó. Cho nên Đức Mẹ đã dành cho Giêsu 12 tuổi giỏi như vậy cũng là để cho chúng ta phải suy nghĩ học với Đức Mẹ ông Phaolô cũng đã viết thư gửi cho ông Timôthêu và khen Timôthêu vững mạnh đức tin về vấn đề này. Và ông nói là: này Timôthêu, anh được vững đức tin ấy là anh từng quên cái công ơn bà Lôi và mẹ của anh. Khi anh còn được bồng bế trên đầu gối, chính bà và mẹ của anh đã dạy anh. Cho đến bây giờ anh làm giám mục, anh làm xuất sắc rao giảng tin mừng, dĩ nhiên là tôi đã bồi dưỡng anh. Đó là chúng ta học nơi Đức Mẹ để lời Chúa cư ngụ trong chúng ta. Chúa chức là cái nhầm chúng ta, chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa. Học nơi Đức Mẹ cách cộng tác với Thiên Chúa để diệt sự ác, để đem ơn cứu độ cho đồng loạt mình. Sau khi Adam và Eva phạm tội, Chúa đứng về phía loài người và binh vực loài người, đe phạt rắn Satan, mưu sĩ người nữ đạp nát đầu bì. Mưu sĩ đó là Chúa Giêsu, người nữ là Đức Maria, là Hội Thánh. Đáng lẽ lời đầu tiên mà Chúa hứa cứu con người, Chúa chỉ cần nói này: ta sẽ đến diệt Satan, ta sẽ binh vực con người. Không phải không nói ta, mà người nói mưu sĩ người nữ, nghĩa là chính Thiên Chúa ngay từ lúc đầu cứu con người đã muốn mời gọi con người. Cái người nữ đó là Maria, và hôm nay phải hiểu cái người nữ đó là của Thánh Chúa đấy mời gọi. Trong cái truyền thống mong đợi đấng cứu thế của người Do Thái, họ vẫn trông mong cái lời hứa của Chúa là người nữ đến để giải phóng đấy. Thì có lần họ lại nghĩ rằng chắc đó là bà Judith, bởi vì bà Judith bà ấy thấy dân tộc của bà ấy bị kẻ thù nó bao vây, dân tộc thì chờ chết, chứ bà ấy không bị bó tay. Bà ấy tắm rửa rồi trang điểm, rồi đêm đó bà ấy lén ra tới trại quân thủ, gặp tướng Olofele. Ông này say sắc đẹp của bà, rồi bà này phục rượu cho tướng này uống say, cắt đầu luôn. Thế là dân tộc đã giải phóng. Thì cứ tưởng chắc bà đó, chắc bà Judith đó là đức mà Chúa dùng để giải phóng, nhưng mà cũng không phải. Sau đó người ta đề nghị hay là bà Esther. Bà Esther là vợ của vua Assyrus. Assyrus đã nghe lời tướng quân Aman tìm mưu tính kế để mà diệt dân Do Thái, dân tộc của bạn. Và Esther cũng bày mưu tính kế bằng cách tổ chức bữa ăn tiệc mời vua. Thế rồi bà ấy đã đi vào trái tim của vua. Vua muốn, vua chiều bài muốn gì cũng được, và bài đã cắt, đã tìm cách để mà đòi vua treo cổ Aman đi. Không, dân tộc Thái không còn phải sợ hãi nữa. Đó, cho nên người ta lại tưởng đó là bà Esther, là đấng mà Chúa gửi đến để thực hiện cái lời Chúa hứa để giải phóng dân tộc. Nhưng mà thực ra thì bà Esther hay bà Judith cũng chỉ là hình bóng mờ nhạt để diễn tả Đức Maria thôi. Chính Đức Maria mới là đơn diện cái kẻ ác nhất, đó là Satan, và đánh cục thần chết để cứu cả loài người. Đó mới thực sự là cuộc giải phóng toàn diện mà ai cũng mơ ước. Cho nên cái lời chào chúc của thiên thần trong ngày truyền tin, thiên thần không đến chào Đức Maria là: thưa bà, bà được Chúa ban nhiều ơn phúc. Nói như vậy thì dễ nghe lắm. Và có nhiều bản văn dịch thì viết như vậy. Thưa Thiên Thần nói với Đức Mẹ, thưa bà được đầy ơn phúc. Nghĩa là bà là một con người mà Chúa ban nhiều ơn. Không, Thiên Thần không nói như vậy. Mà Thiên Thần nói thế này là cái bản văn của cha Nguyễn Thị Thuấn dịch nguyên văn cái kỳ đọc. Đó là hỡi đầy ơn phúc. Không gọi tên Maria mà gọi là hỡi đầy, không gọi là hỡi bà Maria, bà đầy phúc không. Hỡi đầy ơn phúc, Chúa ở cùng bà. Như vậy danh Đức Maria bỏ đi mà trở thành danh đầy ơn phúc. Và chúng ta biết chỉ có Thiên Chúa là đấng đầy ơn phúc thôi. Cho nên khi nói hỡi đầy ơn phúc nghĩa là Maria trở thành giống Thiên Chúa. Chúa ở cùng Maria, thì ta nói vì Chúa ở cùng, ở cùng đến nơi mà xương thịt của Maria trở thành xương thịt của con Thiên Chúa, cho nên đấng đầy ơn phúc. Đó là cái lời chào của Thiên Thần để công bố rằng chính Đức Maria được cùng với con của mình đến đầy ân phúc để mà tiêu diệt sự ác. Thế mới là đầy ân phúc chứ. Đầy ân phúc mà chỉ lo cho mình thì có gì là có đáng cả tội đâu. Đầy ân phúc, hỡi đầy ân phúc để cứu cả mọi người, không còn sợ ai nữa. Thế nên Đức Mẹ cũng nhận ra cái ơn huệ này, cái lời mời gọi này. Cho nên trong tin mừng Luca chương 1 câu 74, khi Đức Mẹ đến nhà Elizabeth, Mẹ nói là Mẹ công bố lời Chúa, Mẹ nói không còn gì phải sợ hãi, hầu sống thánh thiện mà phụng thờ Chúa suốt cả đời ta. Xin lỗi, cái câu đó là của có ông Zachariah nói về cái ngày mà Đức Maria công tác với con Thiên Chúa. Thì ông nói là không còn gì phải sợ hãi, hầu sống thánh thiện mà phụng thờ Chúa suốt cả đời ta. Thứ ba chúng ta học nơi Đức Maria về cách thi hành sứ mệnh ngôn sứ của mình. Trong hiến chiêu thánh số 60 gọi Đức Maria bằng một danh hiệu là đấng trung gian ơn Chúa. Cái đề nhân tin lành khó chịu lắm, bởi vì trong kinh thánh không có chỗ nào nói là Đức Maria đấng trung gian, mà chỉ nói là Phaolô nói trong Timôthêu là Chúa Giêsu là đấng trung gian duy nhất. Thế mà hội thánh này gọi Đức Maria là đấng trung gian, tại sao hội thánh có quyền gọi như vậy? Hội thánh có quyền gọi như vậy là tôi nhắc lại là chính lời Thiên Thần chào Đức Mẹ đầy ơn phúc, nghĩa là đồng danh với Thiên Chúa. Mà Thiên Chúa là đấng, Chúa Giêsu là đấng trung gian, thì Đức Mẹ cũng được gọi là đấng trung gian, có thể không? Cho nên khi nói Mẹ Maria là đấng trung gian, không làm mất đi cái vai trò trung gian của Chúa Giêsu, mà cái vai trò trung gian của Chúa Giêsu được nối dài, được mở rộng hơn bởi bàn tay của Đức Mẹ nữa. Cho nên nhờ Đức Mẹ cùng tác với Chúa Giêsu đứng trung gian để đem ơn cứu độ, trong các ngày truyền tin, Thiên Thần báo cho Đức Mẹ biết ý định của Thiên Chúa là chọn Maria làm Mẹ Thiên Chúa, sinh con Thiên Chúa. Thì chúng ta biết cái ngày đó là Đức Mẹ nói tiếng xin vâng, là Đức Mẹ đau khổ bởi vì đã lấy ông Giuse rồi, mà bây giờ nói tiếng xin vâng thì ông Giuse ông nghĩ mình sao? Đau khổ chứ. Nhưng mà chính cái đau khổ ngay từ lúc Đức Mẹ được truyền tin ấy, đã nói về cộng tác với Chúa Giêsu để làm hoàn hảo cuộc khí tế của Ngài. Bởi vì Thánh Phaolô cũng nói như vậy, Côlôse 1:24 đấy, tôi chịu đau khổ để bù vào, để làm hoàn hảo cái khí tế của Chúa Giêsu. Thì ông Phaolô chịu đau khổ thu xa Đức Mẹ, Đức Mẹ mới là đứng chịu đau khổ tuyệt vời trong nhân loại để cộng tác với Chúa Giêsu. Như là lúc Đức Mẹ nhìn thấy con bị đâm trên thập giá, con đã chết, người ta không tha, người ta đâm thì Đức Giêsu, con mẹ cũng đau vì chết rồi, mẹ đau. Như vậy ở đời sống, mẹ đau là mẹ hứng chịu cái lời chúc giữ đối với em bà sinh con đau. Ngày xưa Adam em bà phạm tội, Chúa chúc sự cho bà em bà sinh con đau, thì bây giờ ứng nghiệm như Đức Mẹ, Mẹ Maria ở đội sọ cùng với Chúa Giêsu để sinh nhỏ thánh. Cho nên mẹ đau, điều đó là được tuyên báo ở Sáng Thế Chương 3 câu 16, bà sinh con đau. Như vậy là Đức Maria được cộng tác với Thiên Chúa, với con Thiên Chúa trong cái chương trình cứu loài người. Chính vì vậy mà khi Đức Giêsu nhận ra Đức Mẹ đang đưa sinh trên thập giá cùng nghiệp tôn đau khổ với mình, trước giờ chết, Đức Giêsu đã làm sao? Mọi sự đã hoàn tất. Thì chúng ta đừng quên hiểu Giêsu nói là mọi sự đã hoàn tất, bởi vì con mẹ của tôi cộng tác với tôi. Tuyệt chưa? Đức Mẹ, chúng ta học với Đức Mẹ nha, cái nhiệm vụ thi hành loan báo lời Thiên Chúa. Chúng ta biết trong cuộc truyền tin, Đức Mẹ không hiểu tại sao tôi không ăn ở với người đàn ông nào mà lại sinh con. Thì Thiên Thần nói này, Chúa làm mọi sự nhé. Bà biết đấy, chị họ đại gia biết cao niên gần 100 tuổi rồi mà Chúa cũng cho sinh con, cho có thai được 6 tháng rồi đó. Thế thì Đức Mẹ vừa nghe thấy như vậy là Đức Mẹ vội vàng đến nhà bà Elizabeth. Ở đây không thấy Đức Mẹ nấu ăn hay quét nhà giặt đồ, chỉ thấy Đức Mẹ công bố lời Chúa. Đây là lần duy nhất Đức Mẹ nói dài nhất. Tôi vẫn nói Đức Mẹ nói 6 lần mà Kinh Thánh ghi lại. Thì cái lần nói ở nhà bà Elizabeth dài nhất là Đức Mẹ toàn lấy Kinh Thánh, Đức Mẹ dệt lại thành một bài ca tụng Thiên Chúa. Lấy nhổn tôi người khen Thiên Chúa, thần chỉ tôi hớn nở vui mừng, vân vân đó. Đức Mẹ nói. Vậy thì hôm đó Đức Mẹ nói ai trong lòng Đức Mẹ? Giêsu. Con Maria đang trong lòng Đức Mẹ thì phải nói rằng Giêsu mượn miệng lợi của mẹ mình mà nói, chứ không phải là mẹ nói mà thôi. Vì ta đã khẳng định ngay từ phút đầu chia sẻ là Giêsu và mẹ đã trở nên một đó. Chúa Giêsu ngay từ trong cung lòng Đức Mẹ cũng nhờ mẹ mình để rồi công bố lời Chúa. Chúa muốn chúng ta bắt chước như vậy, nhờ Đức Mẹ để chúng ta nói lời Chúa cho thế giới này. Sau cùng chúng ta học nơi Đức Mẹ cái tinh thần phục vụ. Khi được báo bà Elizabeth có thai được 6 tháng, chẳng có một bức thư nào mời gọi mà Đức Mẹ vội vàng đến đấy phục vụ suốt 3 tháng. Vậy Đức Mẹ đoán ý bà Elizabeth. Rồi trong từng cưới Cana nữa, dân chương 2 cơ mà gia đình hết rượu là xấu hổ lắm, chạy đôn đả không kiếm được rượu. Đại khách, Đức Mẹ thấy người ta khổ, tự ý Đức Mẹ đứng lên nói với Đức Giêsu: nhà này rượu. Như vậy chúng ta thấy phúc âm ghi hai lần Đức Mẹ phục vụ trong cái tinh thần đoán ý cái nhu cầu của người khác đang cần, chứ không phải là phải xin xỏ hay là lạy van Đức Mẹ mới ra tay. Đoán ý đã giúp rồi. Chúng ta sống với nhau ai cũng đoán ý nhau để làm vừa lòng nhau, đẹp đến mấy đâu có cần gì phải là cho tiền cho bạc đâu, cho của gì đâu, nhưng mà đoán ý nhau, đừng bao giờ làm phiền lòng nhau, đoán ý nhau để có thể đỡ đần nhau được cái gì. Dù cái cử chỉ nhỏ cũng là bày tỏ lòng yêu thương. Đấy Đức Mẹ đoán ý phục vụ. Tôi thích cái tinh thần phục vụ này, chứ không phải là cật lực như con trâu mới là phục vụ, mà đoán ý người khác phục vụ tình thương chan hòa và đẹp nhất. Thế thì ta thấy Chúa Giêsu khi vào đời ngài cũng sống y như Đức Mẹ vậy, cũng đoán ý mà phục vụ. Thế Chúa Giêsu cũng học mà, nó đọc ở Gioan chương 6, thì Chúa Giêsu thấy người ta đến với ngài đông quá không có gì ăn, tự ý ngài nói với các tông đồ: mua đâu được bánh đây? Thế rồi ngài tự làm cho có bánh để cho người ta không còn ai đói còn thừa nữa. Đấy, hay là ngài đang đi đường thấy bà quá thành nơi im khóc nức nở vì người ta đang khiêng con trai duy nhất của bà đến mổ. Đức Giêsu thương bà nó quá, bà ấy có một con trai duy nhất mà giờ người ta đưa đi ấn vào trong huyệt đá. Đức Giêsu tự đến đập vào quan tài và nói: tôi truyền cho anh, đứng lên trỗi dậy. Thế chứ, trời ơi, có ai nói với Đức mà với Chúa Giêsu lúc đó đâu, tự ý thôi, đoán ý đấy. Hay là chúng ta thấy cả lúc ngài từ có chiếc súc lại cũng vậy, ở Gioan chương 21, ngài đứng trên bờ nhìn các tông đồ bằng ấy ông suốt cả đêm theo lệnh của Phêrô đi đến cá trắng bớt được của con tôm con tép nào về bụng để đói dính cái xương sống. Đức Giêsu biết mà, đoán ý họ đang cần gì, là họ đang cần bắt được cá, họ đang cần no bụng. Thế nên Đức Giêsu bảo: thả lưới đi. Rồi tiếp họ kéo mấy cá chưa từng thấy, rồi đến bờ thì thấy ngài đã nướng cá nướng bánh để hầu họ ăn. Đó, Đức Giêsu đã nối dài và mở rộng cái bàn tay phục vụ Đức Mẹ là đoán ý. Cho nên qua cái bài đọc hôm nay, chúng ta thấy Chúa đã bậc khải cho chúng ta biết về sức mạnh và uy quyền danh dự vinh quang của Mẹ Maria. Đúng là danh mà Thiên Thần nói là đầy ơn phúc. Vì thế trong bài đọc thứ hai, chúng ta vừa mới nghe Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Roma ở chương 16: vinh danh Thiên Chúa đấng có uy quyền làm cho anh chị em được vững mạnh theo tin mừng. Tin mừng đã được mặc khải màu nhiệm vốn đã được giữ kín từ ngàn xưa, nay đã được biểu lộ như lời các vua sứ loan báo theo lệnh của Thiên Chúa đấng hằng có đời đời. Màu nhiệm này được thông báo cho muôn dân biết để họ tin mà vâng phục Thiên Chúa. Thì cái mầu nhiệm mà Phaolô nói ấy, khi mầu nhiệm được giữ kín, bây giờ được mở ra, được thông báo cho mọi người tin vâng phục, mầu nhiệm đó là mầu nhiệm về Đức Mẹ mà chúng ta mới chiêm ngưỡng vai trò của Đức Mẹ. Chúa đã mời gọi công tác và Mẹ đã đáp ứng tận tình. Mùa chay nào thì chúng ta các nhà thờ cũng vang lên cái lời hát sao: trời cao hãy đổ sương xuống. À, trời cao hãy đổ sương xuống. Tại sao mùa mọc lại hát cái bài đấy? Là nhớ lại ông Gideon. Lúc đó quân Madian mạnh lắm, ông không biết rằng mình có thể lãnh đạo quân đội tấn công cái quân này không. Ông sợ lắm vì cái nó mạnh quá. Cho nên đêm hôm đó ông mới cầu nguyện với Chúa rằng nếu Chúa ở với tôi, Chúa ủng hộ tôi thì cho tôi một dấu chỉ. Đêm hôm nay tôi đưa tấm đông chiên ra ngoài sân tôi phơi. Nếu sáng mai tấm đông chiên đầy nước vì sương xuống mà chung quanh đất để khô ráo, đó là dấu chỉ Chúa ở với tôi, Chúa ủng hộ. Ông mới đưa tấm đông chiên ra, ông mới phơi. Quá thật, sáng hôm sau ông ra thì đã nước bùng phát được một tô nước lớn. Ông bảo, vậy thì xin Chúa cho con một dấu chỉ nữa, biết đâu con đưa tấm đông chiên ra đấy, đứa nào nó ra nó chơi xấu thì sao. Tôi nói ví dụ vậy thôi chứ ông cũng ai vậy. Mới này tuấn này chết. Thôi mà ông ấy bảo vậy tôi phải đưa tấm đông chiên ra ngoài tôi phơi, nếu sáng hôm sau tôi ra tấm đông chiên nó khô á, còn chung quanh đất ướt ấy, đó là Chúa nhận rồi. Ông mà hôm sau đưa ra ngoài nó y như vậy, chung quanh thì đất nước xương xuống mà đất nước, còn chất nó cũng chết thì là sao khô ráo. Cái dấu chỉ đó ông nhận ra, Chúa nhận rồi, ông xuất quân vào thắng. Vậy thì hai lần xương xuống, các dân phụ hiểu Ambrosio hay là Ephraim nói là lần thứ nhất xương xuống tấm đông chiên đó, đó là Chúa Kitô con Thiên Chúa xuống trong cung đọc được ba ngày. Lần thứ hai xương xuống đất mà không tấm đông chiên nghĩa là Đức Maria đã đưa Chúa cho mọi người. Xương xuống đất mà tấm đông chiên thì khô, là Đức Maria đã trao Chúa cho mọi người. Cho nên mùa vọng chúng ta vẫn hát trời cao đổ xương xuống, là nhớ lại cái lời cầu xin của Gideon ở trong sách Thẩm Phán hay Quan Án chương 6 cửa bộ 16 tiếp theo đó, để nói là Chúa đã đến với Đức Mẹ, thì điều hôm nay xin Đức Mẹ cũng ban Chúa cho chúng con như xương xuống đất trên mặt đất mà tấm đông trên cô ráo. Cho nên nếu đừng hiểu tấm đông trên đó là cúc lòng Đức Maria thì chúng ta có thể thay đổi cái lời của ông Gideon cầu nguyện ở trong sách Thẩm Phán này bằng chính danh hiệu Đức Mẹ. Thay vì nói ông Gideon thì nói là Đức Maria rất là đúng. Ông Gideon nói là thưa Chúa thì phải đổi lên là Đức Maria nói là thưa Chúa, nếu quả thật Chúa định dùng tay tôi để cứu loài người thì xin cho tôi được để tấm đông chiên mà xương sập xuống đã ướt, nghĩa là xin Chúa ở với tôi, tôi sẽ có sức mạnh để đem ơn cứu độ cho mọi người. Vì thế mà trong bài đăng cao cũng, trong thế giới hôm nay chúng ta hát là vào dịp lễ này là trời cao đổ xương xuống, chẳng qua là chúng ta phụ họa với môi miệng Đức Mẹ để ca tụng Thiên Chúa. Và nếu Đức chúng ta biết kết đồng với Chúa Giêsu con Đức Mẹ thì chúng ta cũng thưa với Thiên Chúa là trời cao hãy đổ xương xuống, ngàn mây hãy nở đứng cứu độ. Tình thương của Chúa được ca tụng. Nếu đời chúng ta muốn được nên thánh, bài Chúa Giêsu đặt chỉ tiêu khó lắm, hoàn hảo như trăng trên trời làm sao nào mà được. Nhưng mà nếu mà Chúa bảo phải hoàn hảo như Maria mẹ của Giêsu cũng là mẹ chúng ta thì chúng ta bắt buộc phải được nên giống như mẹ Maria. Bởi vì mẹ ba cũng là người mà nên thánh tuyệt vời. Nhờ mẹ Maria tùng phục lời Thiên Chúa và để cho lời Chúa hoạt động nơi Đức Mẹ, thì chúng ta cũng vậy. Xin Đức Mẹ dạy chúng ta có tâm lòng biết nghe và cách thực hành lời Chúa. Chúng ta thấy là Thiên Thần báo cho Đức Mẹ biết được bà Elizabeth đã có thai được 6 tháng. Thì 6 tháng sau Maria mới thụ thai. Nghĩa là gì? Con số 6 đó, chúng ta nhớ đến cái ngày thứ 6 thuở ban đầu Chúa dựng nên loài người. Thì cái loài người đó có tốt đẹp chăng nữa thì cũng tầm cỡ giống như ông Gioan Tẩy Giả thôi. Còn cũng vào tháng thứ 6 sau 6 tháng thì con Thiên Chúa là người, thì con Thiên Chúa là người mới thực sự là lấy lại cái ý nghĩa giá trị của ngày thứ 6 Chúa dựng nên loài người. Tôi vẫn nhắc là cái nguyên tắc đọc Thánh Kinh là giá trị cựu ước chỉ thể hiện trong tân ước, giá trị tân ước đã tiềm ẩn trong cựu ước. Thì nói là ngày thứ 6 Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Chúa, thì hôm nay Thiên Thần nói cho Đức Mẹ biết chị họ bà đã có thai 6 tháng. Vậy thì sau 6 tháng hôm nay bà được sinh con, thì con của bà mới thực sự là làm cho người ta được giống Thiên Chúa, nhờ người ta kết hợp với con của bạn để nên một xương một thịt. Lúc đó thực sự người ta giống Thiên Chúa. Cho nên chúng ta cùng với Đức Mẹ mà cảm tạ ơn Chúa. Như câu thơ Kinh Mừng chúng ta đọc này: tôi mừng rỡ trong Thiên Chúa Đấng Cứu Chuộc tôi. Xin Chúa làm cho Đức Mẹ, thì xin Chúa úp lại cho chúng ta từ hôm nay khi chúng ta đã chiêm ngưỡng vai trò của Đức Mẹ trong mầu nhiệm con Thiên Chúa là người, xin Chúa cũng đã thương Đức Mẹ và cho Đức Mẹ được ơn ấy, và Chúa không dừng lại cái ơn ấy nơi Đức Mẹ mà cho cả chúng ta nữa. Như chính Ngài nói là mẹ tôi và anh em tôi là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Chúa muốn cho cả loài người này phải trở thành Maria. Như vậy mới là đạt cái chỉ tiêu ơn cứu độ mà Chúa đã dày công vất vả đến trần gian để đem cho con người được thoát cái sự khốn nạn, cái nô lệ của Satan, nô lệ của tội lỗi, thoát tay từ thần, để rồi trở nên con người tuyệt hảo như Đức Maria, là mẫu người được Chúa cứu độ.